Chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại bằng 3 tiếng chuông. Hôm nay là tối thứ bảy ngày 15 tháng 4 năm 2017, chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu mùa xuân 4 ngày, và hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Thưa đại chúng, bây giờ chúng ta tiếp tục học một phần còn lại của phẩm thứ 13 trong kinh U Bà Tắc Giới với đề tài Bồ Tát Tại Gia, và chiều hôm nay là kỳ thứ 41. Đúng ra thì mỗi vị sẽ có một quyển kinh, nhưng mà bởi vì số kinh thì một số quý vị xin cho nên mình cũng không còn mấy cuốn ở trên chùa. Ở trên Trúc Lâm mà mình học mỗi thứ bảy rồi, cho nên là bây giờ quý vị chỉ nghe thôi, quý vị không có sách để dò theo, trừ những vị nào có mang theo. Hai buổi trước á, là mình nói về Bồ Tát xuất gia dạy đệ tử xuất gia, Bồ Tát xuất gia dạy đệ tử tại gia, và chiều hôm nay là Bồ Tát tại gia dạy đệ tử tại gia. Bồ Tát tại gia đâu có dạy đệ tử xuất gia được, tại vì Bồ Tát tại gia không độ cho Bồ Tát xuất gia được. Bồ Tát xuất gia có thể độ hai giới, giới Bồ Tát tại gia và với Bồ Tát xuất gia. Riêng các vị nào mà lần đầu tiên học kinh này đó, thì Pháp Hòa cũng xin thưa là trong cư sĩ Phật tử tại gia đó, các vị có thể thọ ba phần giới. Một á, bước đầu á, là quý vị thọ tam quy ngũ giới. Bước thứ hai á, là mình thọ thập thiện giới. Rồi qua bước thứ ba đó là mình thọ tại gia Bồ Tát giới. Thì ngày xưa đó các vị thọ tại gia Bồ Tát á, thọ giống với các vị xuất gia luôn. Ở Việt Nam truyền giống nhau, là vì dựa theo một cái bản kinh có tên là Bồ Tát Kinh Phạm Võng, thì trong đó có 10 giới trọng, 48 giới khinh. 10 giới trọng có nghĩa là 10 cái giới quan trọng, nếu mình phạm vào 10 giới này là tội. Còn 48 giới khinh là nhẹ, mình có thể sám hối. Về sau á, các vị thấy á, phần lớn trong giới Bồ Tát, cái cuốn Phạm Võng đó đó, tất cả giới trong đó phần lớn á, là nó phù hợp cho người xuất gia hơn là người tại gia. Cho nên các vị đã trở về cái quyển kinh này để trích ra ở trong này có cái phần giới của cư sĩ tại gia, mà cái phẩm sắp tới mình sẽ học đó là phẩm thứ 14. Thì ở trong cái phẩm kinh này á, có 6 giới trọng, 6 cái giới quan trọng mà Bồ Tát tại gia giữ, và 28 điều giới nhẹ Bồ Tát tại gia giữ. Thì ở trong này á, 6 giới trọng và 28 giới này á, nó rất là phù hợp cho cư sĩ tại gia hơn là cái cuốn Phạm Võng kia. Cho nên sau này á, ở Việt Nam á, chư hòa thượng cũng đã đề nghị là chúng ta nên dùng cái bản giới này để truyền cho các cư sĩ tại gia. Và ở đây cũng vậy, các vị thọ Bồ Tát tại gia thì mình cũng cho thọ 6 giới trọng và 28 giới nhẹ, trích từ trong cái quyển kinh này. Cho nên các vị nào mà nghĩ có thỉnh thoảng có nghe nó ồ vị đó thọ Bồ Tát giới rồi đó, thì quý vị nhớ là Bồ Tát giới đây là 6 giới trọng và 28 giới khinh, trích ra từ trong cái quyển kinh U Bà Tát giới này. Cư sĩ tại gia có 3 phần giới thọ. Còn riêng các vị xuất gia đó, thì sau khi mà thọ 250 giới của một vị tỳ kheo rồi, thì bên Đại Thừa Bắc Truyền á, còn cho thọ thêm giới Bồ Tát nữa, với cái mục đích là để cho các vị xuất gia đó dễ dàng trong công việc hành đạo. Bởi vì Bồ Tát giới á, có cái tính cách là tâm giới và mở rộng, để mình có thể hoằng pháp, mình độ sanh dễ hơn. Còn nếu như trường hợp mà mình không có thọ, thì có thể là mỗi trong cái giới tỳ kheo mình phạm. Cho nên ở trong các cái giới đó, và quý vị mà nghe đó, thì quý vị nhớ là các vị xuất gia có 2 phần. Riêng Nam Tông thì không có Bồ Tát giới, Bồ Tát giới chỉ có ở trong Bắc Tông thôi, chứ còn Nam Tông không có. Nam Tông thọ tỳ kheo là xong, chứ không có thọ Bồ Tát. Chỉ có các bên Bắc Tông mới thọ, với cái mục đích là lấy cái ý nghĩa là mình hành cái đạo Bồ Tát, tức là đi vào trong đời dễ dàng hội nhập để chúng ta giúp đỡ cho mọi người. Thì cái phẩm giới, cái phần kinh này á, vừa dạy cho chúng ta cái cách tu, mà đồng thời vừa có cái giới để cho các vị xuất gia học, tại gia học. Thì quý vị thấy là suốt mười mấy phẩm trước á, toàn nói về kinh, dạy cho mình cách thức tu tập như thế nào. Rồi bắt đầu cái phẩm tới đây mới nói về giới. Khi mà học tới cái phẩm 14 á, có thể là mình sẽ học lược, tại vì Pháp Hòa đã nói về 6 giới trọng và 28 giới khinh này ở một cái kỳ mình học về cái cuốn Nghi Thức Tụng Giới Bồ Tát rồi, cho nên có thể là mình chỉ học lược chứ không có học nhiều quá trong đó. Tại vì quý vị muốn nghe về 6 giới đó và 28 giới đó, quý vị phải đi tìm cái bộ băng trước kia mình nói chuyện, hình như cái bộ đó giảng hồi 2010. Bây giờ mình nói thêm cái phần Bồ Tát tại gia dạy đệ tử tại gia. Pháp Hòa ví dụ ha, mình là một vị cư sĩ Phật tử, mình có con, mình có thân nhân của mình nên dạy họ, chứ không phải là mình phải nhận họ làm đệ tử nha. Cái chữ đệ tử đây có nghĩa là con cháu của mình cũng được, những bà con quyến thuộc của mình cũng được, mình đều có thể hướng dẫn cho họ hết. Mình hướng dẫn họ bằng cách nào? Thiện nam tử, Bồ Tát tại gia nếu nuôi học trò tại gia cũng phải dạy cho pháp không buông lung. Hồi trưa Pháp Hòa có nói đó, buông lung có nghĩa là mình lung tình mặc ý, sống một cuộc đời buông trôi mà không có nề nếp, không có chương trình, không có một cái hệ thống sinh hoạt để cho nó đi vào cái khuôn khổ. Sống như vậy gọi là sống buông lung. Bây giờ không buông lung, bây giờ cách nào không buông lung? Cúng dường cha mẹ, sư trưởng, hòa thượng và người tuổi tác có đức hạnh, lại phải cung cấp cho vợ con, anh em, thân hữu, quyến thuộc, người sắp đi xa và kẻ ở xứ khác đến. Có tôi tớ trước phải cấp cho đồ uống ăn, sao tự mình mới dùng. Đó, tức là mình giúp đỡ người thân mình, mà thậm chí mình có nuôi người ở cũng phải cho người ở đầy đủ, chứ không nên để họ thiếu thốn. Tại sao? Tại vì họ là cái người khổ, họ đến họ làm cho mình. Mà nếu mà nói trên cái phương diện mà mình thông minh, mình khôn khéo, thì mình tốt với người làm, thì người làm họ sẽ tốt lại với mình, họ làm hết lòng cho mình. Hoặc dạy tinh tam bảo, khổ vui đồng chia sớt nhau, không nên riêng tưởng, riêng hưởng. Theo thời ban thưởng, quý vị nhớ chữ theo thời không? Hôm kỳ trước mình học cái chữ theo thời là sao? Tùy thời đó. Tùy thời nghĩa là họ gặp khó khăn gì thì mình hướng dẫn cái đó. Ở đây cũng vậy, nếu họ có tốt cái phần nào thì mình phải thưởng họ cái phần đó, chứ không có nên lường công của họ. Cũng giống như một nhà vua, tùy theo cái công của các thần mà quan mà ban thưởng. Thì ở đây cũng vậy, người thân của mình, con cái của mình, nó tốt nó như thế nào thì chúng ta phải tùy theo đó mà ban thưởng. Không nên để đói khát, không đánh mắng, phải dùng lời dịu dàng cố gắng khuyên dỗ dạy bảo. Giả sử có bệnh đến nên chăm sóc cho lành mạnh, tùy nơi sự thiếu thốn, tức là tùy sự thiếu thốn mà giúp họ. Nên vì học trò tìm cầu, những việc thế gian đều đem dạy hết, tức là những cái gì mình biết mình phải dạy chứ không nên giấu. Cưới vợ thì lựa chỗ xứng đáng, dạy năm bộ kinh của Như Lai. Chút xíu nữa mình sẽ nói năm bộ kinh. Thấy có người chia rẽ nhau nên khiến hòa hợp, rồi khiến cho tăng trưởng tâm lành. Mình không nên chia rẽ mà phải nói cho có sự hòa hợp. Hết thảy người xuất gia của các đạo cũng trong, các đạo trong cũng như ngoài, phải tùy ý cúng dường, không được lựa chọn. Tại sao? Vì trước đem của bố thí nhiếp thủ, sau sẽ điều phục, đem pháp lục hòa mà dạy dỗ. Nếu cầu của vật buôn bán làm ruộng và phụng sự người lãnh đạo trong nước, thường phải chí tâm đúng như pháp mà làm. Sau khi được của đúng như pháp giữ gìn hay làm phước đức, lúc thấy người khác làm tâm vui mừng, ấy là pháp không buông lung. Bồ Tát tại gia nếu có thể dạy bảo những việc như vậy, thầy trò đều được lợi lạc. Trước phải đem bố thí nhiếp thủ. Mình muốn làm gì mà mình không có chịu chi trước đó, làm sao thu? Cái ở đời là nó vậy thôi. Tức là mình làm cái gì mình phải đối xử với người ta trước hết. Cũng như bây giờ mình nói ví dụ như mình tổ chức một cái buổi tiệc, mình mời người ta tới ăn mà mình đừng có nghĩ là người, dĩ nhiên là ai đi thì ta cũng phải mang quà cáp rồi đó. Nhưng mà giờ mình đợi người ta đem quà cáp rồi người ta đưa nhiêu mới chi thì đâu có được. Mình tự mình phải làm một bữa tiệc cho đàng hoàng. Còn cái chuyện người ta ủng hộ mình bao nhiêu đó là cái chuyện của người ta, như một cái bữa tiệc cưới à. Rồi bây giờ nói như vậy xong á, thì kết luận rằng đó là cái cách làm sao để không buông lung. Tức là dạy cho một người sống có nề nếp, như nãy giờ đã nói ra. Dạy cho người đó tin Tam Bảo, dạy cho người đó thấy người bệnh thì chăm sóc, dạy cho người đó cưới vợ, cưới chồng thì phải đi tìm cái nơi cho nó hợp. Có một cái người đó lấy vợ do buồn cái người bồ trước, rồi trong khi buồn khổ quá thì đi vào cái quán rượu uống rượu. Thì trong khi vào quán rượu thì quen cái cô làm ở trong đó, rồi thì cưới cô đó về, ở được ba người con. Nhưng mà quý vị biết là cái anh này thì ảnh tha thiết, ảnh muốn có một cái gia đình. Nhưng mà ảnh cưới cái cô này thì không phải là cái người có cái công việc cái công việc đó thì cũng không sao. Nhưng mà tùy theo cái người, nhiều khi người ta chỉ làm việc thôi nhưng mà người ta vững chãi. Nhưng mà rất tiếc là cô vợ thì không được như vậy. Cho nên rồi cô vợ nhậu gấp ba ảnh nữa. Ảnh chỉ buồn mà ảnh đi nhậu thôi chứ ảnh không phải là dân nhậu à. Nhưng mà khi cưới về rồi thì cô này một tuần là sai hết 7 bữa. Rồi không có chăm sóc gia đình. Con bây giờ lớn rồi, đứa con lớn nhất bây giờ đã là 18-19 tuổi. Cho nên rồi cũng không có thể nào hạnh phúc được. Buồn quá, tự giận chết. Thì cái bữa tự giận xong á, thì bác sĩ ảnh tự giận một lần rồi, không chết. Tự giận lần thứ hai. Lần thứ hai thì gia đình chạy lên kêu Pháp Hòa vô, nói xin thầy lên thăm nó lần cuối đi, chắc nó không xong rồi. Thầy Pháp Hòa vô thăm thì Pháp Hòa giật mình. Tại vì ảnh là một người trong gia đình mười mấy người con, ảnh là người cao ráo, đẹp trai và rất là hiền lành. Mà bây giờ nhìn không ra. Bữa vô thăm râu ria rồi, nhìn người già thiệt già. Nhưng mà do uống thuốc nhiều quá mà không chết. Cuối cùng bây giờ trở thành một người si khờ, tay chân què quặt, đi đứng khó khăn. Thì khi như vậy rồi thì người vợ càng buông lung hơn nữa. Mấy đứa nhỏ nó nói nó không bao giờ dám dẫn bạn về nhà, tại vì nó không có biết rằng cái này có phải cái nhà không, hay cái này là một cái đống rác. Tại vì quần áo mặc không bao giờ giặt. Và nó dùng một cái từ là đồ đạc ở trong nhà giống như là vừa có một trận bão đi qua. Nghĩa là bỏ từ quần áo cho đến mọi thứ. Cho nên ở trong cuộc đời có rất nhiều người, người ta sống trong những cái cảnh khổ đau. Rồi mình nghĩ mình đau khổ, nhưng mình so với họ mình chưa là gì hết đó. Khi mà Pháp Hòa vô thăm ảnh cái lần đó ở bệnh viện, nằm mà người nó sưng phù lên hết, mà nghĩ là kỳ đó là ảnh đi đó, Pháp Hòa vô thâm, hai lần tử vẫn. Mà quý vị thấy cái nghiệp, người ta tử vẫn một lần là người ta chết ngắt rồi, mà ảnh hai lần mà không chết, mà giờ nó chết không chết mà nó càng như vậy. Bây giờ tuổi hơn Pháp Hòa có mấy tuổi chứ nhiêu, mà đi như ông già 80, đau khổ vô cùng. Mà tội nhất là mấy đứa con chưa có một bữa cơm chiều do mẹ nấu, chưa, không có, toàn là cậu à, xin lỗi, toàn là chú nó đem về cho nó ăn. Lâu lâu dẫn nó đi chơi, dẫn nó về nhà tắm rửa cho nó rồi cho nó ăn, chứ nó chưa hề biết mẹ nó nấu ăn ra làm sao, không biết nấu ăn đâu. Thì Pháp Hòa nói như vậy không có phải là mình nói để mình chê cười ai, nhưng mà ở đây cái nghiệp, cái nghiệp lực của mỗi người. Cho nên không phải ai mà không muốn đi tìm những người vợ, người chồng gọi là xứng đôi với mình. Nhưng mà trong kinh Đức Phật có nói thế nào gọi là xứng đôi. Người đó phải đồng hành với mình, đồng trí, đồng tuệ với mình. Người đó đồng cảm với mình, đồng tâm với mình. Cứ còn mình điên đường, người đó điên nẻo không, người làm sao đồng được. Cho nên chữ xứng nghĩa là nó tương ưng. Ta kêu là phu sướng phụ tùy. Người chồng mà nói lên thì người vợ tùy thuận theo đó, thì gia đình nó hạnh phúc. Có một bữa đứa em chồng nó chở Pháp Hòa đi Phật sự, đang chở đi thì cái người vợ gọi vô đó, rủ nó đi nhậu. Pháp Hòa tưởng đâu là bạn đó, tới hồi nói chuyện ra nói bà chị dâu con đó, mà con sợ nó muốn chết. Con đâu có nhậu dữ vậy mà nó là cứ sáng xỉn chiều say. Thành thử ra ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói để cho đại chúng thấy rằng, nói vậy để chi? Để mình thấy mình còn chút phước. Nếu mình gặp được một người chồng mà cho dù họ có như thế nào, nhưng mà hay là một người vợ, thì họ cũng còn chưa đến nỗi. Chứ thật sự ở đời này mà đi tìm một cái người mà gọi là tương ưng, tương tác với mình thì có bộ hiếm quá. Có, nhưng mà hiếm lắm, phước lắm mình mới được. Còn không thì thôi, biết làm sao không? Kệ đi, xứng sái bò lái bò khử. Kệ, sao cũng được. Mình xứng sái đi cho nó khỏe. Chứ còn mình đi tìm một cái, thường thường đó, cái người mà người ta cùng một cái nghiệp lực với nhau thì người ta đi cùng một nghiệp lực. Nhưng mà có nhiều khi cái nghiệp mình không muốn vậy, nhưng mà tự nhiên nó xui khiến mình thì phải đi vào cái con đường đó. Mà trong nhà người mấy người Pháp Hòa lại thương anh chàng nó nhất, nó dễ thương, nó hiền. Mà cuộc đời rất là lận đận, cho mình tìm được một cái người vợ hay người chồng mà cho dù họ có khó, nhưng mà họ cũng có những cái gì đó để mình còn thương được, hay mình còn tiếp nhận họ được, chưa đến nỗi, thì thôi an ủi. Bây giờ trong này mới nói nhà cầm quyền dạy dân chúng, tức là nhà cầm quyền là ai? Là vua chúa, là chính quyền. Thiện nam tử Bồ Tát tại gia, nếu được thế lực tự tại làm chủ trong một nước lớn, phải ủng hộ dân chúng. Ở đây là Phật dạy một vị vua hay một cái vị lãnh đạo một quốc gia. Nếu mình là một người cư sĩ, vừa là Phật tử mà vừa là một vị vua, thì mình phải nên ủng hộ dân chúng, coi như con một, dạy xa lìa điều ác, tu tập pháp lành, thấy người làm dữ chỉ răn đe sửa dạy, không giết mạng. Cái người có tội nhốt họ, cho họ học tập những cái điều tốt, dạy bảo lại cho họ, chứ không có giết. không xung công tài sản của dân, tức là không có tịch thu đồ đạc của người ta, không có lấy cái cớ, không có lấy cái lý do gì mà mình áp đảo tội, bắt tội người ta và tịch thu tài sản người ta. Trong sáu phần chỉ lấy thuế một phần, tức là người ta làm ra thì mình lấy một phần thuế thôi, mình phải cho người ta có sự sống. Thấy người giận dữ, dạy tu nhẫn nhục và không buông lung, lời nói dịu dàng, phân biệt được kẻ lầm người dữ. Thấy người có tội, bỏ qua không tra hỏi. Tại sao không tra hỏi? Biết họ có tội nhưng mà giáo hóa họ. Có một lần có một câu chuyện đó, trong một cái bữa tiệc thì đang có tiệc như vậy thì đèn bị cúp, có một cái cơn lốc đi ngang đó, rồi gió thổi tắt một số đèn, thì các bà hoàng phi hoảng hốt la lên. Thì trong đó có một anh lính đó, ảnh đã lợi dụng cái đêm tối đó để ảnh sờ soạn một bà hoàng phi. Thì cái bà hoàng phi này la lên, thì ông vua hỏi chuyện gì, thì bà mới nói rằng có người bất kính với thiếp, có người đang có cái hành động vô lễ với thiếp. Thì ông vua này ông ra lệnh tắt hết đèn, tắt hết đèn, và bắt mọi người phải tháo cái, tại vì trong lúc mà cái ông đó ông có hành động như vậy thì bà này chụp được cái áo, và bà định là giơ cái áo này lên để tìm cho ra hung thủ. Thì ông vua biểu tắt đèn hết, và mọi người trong cái bữa tiệc này phải cởi cái áo ngoài đó ra hết. Để chi? Để không biết ông nào nữa hết. Sau này chiến tranh thì có một người quan chạy vô liều chết cứu vua. Thì ông vua cũng cảm ơn người quan này. Thì ông quan nói dạ không, thần đến đây để trả ơn cho hoàng thượng. Tại vì cái đêm đó thần đã say và thần đã có cái thái độ với hoàng phi, mà hoàng thượng là người đã không vì cái việc nhỏ đó mà hy sinh một người thần, một người quan, mà biết tha cho thần cái kiểu một hình thức tha tội đó mà không nói ra thôi. Thần thấy được cái tấm lòng của hoàng thượng. Một vị minh quân nếu mà chặt đầu nữa thì nó lại càng cái chuyện nữa là càng lan ra nữa, đâu có hay ho gì. Ở đây cho nên một cái người minh quân là cái người người ta có cái sáng suốt, không có vì cái chuyện nhỏ mà người ta làm lớn cái chuyện lắm đáng. Có nhiều ông vua vì vợ mà giết quan, giết thần dân, nghĩa là thậm chí làm những cái điều tốn hao tài sản của quốc gia nữa để mà làm vui lòng. Ngày xưa có mấy bà như là Muội Hỷ, Bao Tử, chỉ vì ông vua muốn bà cười thôi mà làm đủ trò cho bà cười hết. Quý vị có nhớ mấy cái câu chuyện đó? Rồi cuối cùng á, mới ra một cái lệnh là đánh trống lên, đốt đốt lửa lên và báo rằng giặc tới. Trời ơi, bao nhiêu quân lính kéo tới dàn trận, cuối cùng đâu có đâu. Bà muốn làm như vậy cho bà vui. Sau khi mà mọi người hốt hoảng đứng trước một cái dàn trận như vậy, bà khoái chí bà cười. Ông vua mừng quá, bữa nay trẫm mới thấy được khanh cười. Vì có một gì muốn được cái nụ cười của khanh mà trẫm phải làm bao nhiêu việc đó. Lần sau giặc tới thiệt, đốt lửa đánh trống lên, lính nó không ra. Nó nói hoàng thượng gì một người đàn bà như vậy mà là không coi nghĩa là ngàn ngàn quân lính của mình ra gì hết, coi quân lệnh như là thường như vậy, đừng có vì một người đàn bà đó mà ra làm trò cười cho bà nữa. Cuối cùng ông vua mất nước. Ngày xưa bà vô cung bà không cười, ông vua vì muốn nụ cười của bà mà làm đủ trò. Bà mới nói là giờ muốn thần cười là phải làm chuyện vậy. Khi mà mọi người lần sau mà giặt tới thiệt thì ổng cầu cứu không có ai ra hết. Nói kỳ trước hoàng thượng vì một nụ cười của người đàn bà mà coi bao nhiêu nghĩa là tướng lãnh của mình không ra gì hết, cho nên giờ kỳ này đừng có ra nữa. Cho một nhà cầm quyền, một vị vua minh quân thì thương dân và dạy cho họ có thấy người có tội bỏ qua không tra hỏi. Không tra hỏi không phải là mình mờ mặt về họ, nhưng mà mình biết chừng nào mình sẽ trị họ. Những cái tội nhỏ mình phải bỏ để họ lấy công chuộc tội, để họ lấy công chuộc tội. Tùy sức đọc tụng năm bộ kinh, khéo giữ gìn thân mạng của vật. Bây giờ mình nói năm bộ kinh, trong cái đoạn này có cái chỗ này là mình cần học thôi. Trong kinh điển của Đức Phật, tức là lời dạy của Phật á, do các vị tập hợp lại, tập hợp lại và chia ra tùy theo những cái bài nói chuyện của Đức Phật kết tập rồi tùy theo rồi soạn lại cho nó thành loại với nhau. Thì quý vị sẽ nghe những cái bộ này. Một á, gọi là trường bộ kinh. Tại sao gọi là trường bộ? Vì những cái bộ kinh này dài nhất so với các bài kinh khác, cho nên gọi là trường bộ. Rồi những bài kinh mà nó có tính cách không quá dài cũng không quá ngắn thì gọi là trung bộ kinh. Hai rồi phải không? Trường bộ kinh, trung bộ kinh. Cái bộ thứ ba gọi là tương ưng bộ kinh, tức là nó có những cái bộ, những cái giáo lý nó tương đồng. Ba bộ rồi. Bộ thứ tư là tăng chi bộ. Tăng chi bộ là sao? Tức là những cái pháp số từ số 1 tăng dần lên cho tới số 5, số 6, số 7, số 8, số 9 vậy đó. Cho nên là tăng chi, cứ tăng lên một số, tăng lên một số. Thí dụ như là Đức Phật nói: này các thầy tỳ kheo, ở đời chỉ có một pháp. Thí dụ vậy đó. Các vị tu, này các thầy tỳ kheo, thành tựu được ba điều này thì một vị tu hành đó có thăng tiến. Thế nào là ba? Đó là giới, định và tuệ. Thí dụ vậy đó. Này các thầy tỳ kheo, ở đời có bốn hạng người. Đức Phật nói có ở đời như là trường hợp mây mưa, nó có bốn loại. Có khi á có sấm mà không có mưa, có khi có mưa mà không có sấm, có khi có sấm có mưa, có khi không mưa không sấm. Cũng như vậy, ở đời có bốn dạng người. Có nhiều người nói dữ lắm mà không làm, cũng như có sấm mà không có mưa. Có những người không làm, không nói mà người ta làm, nghĩa là có mưa mà không có sấm. Có người không nói, không làm, không mưa, không sấm. Có người nói và làm, gọi là có sấm, có mưa. Ví dụ vậy đó. Những cái trường hợp như vậy, cứ từ số 1, số 2, số 3, số 4 dần lên cho nhiều số, gọi là tăng chi bộ. Trường bộ, trung bộ, tương ưng bộ, tăng chi bộ. Và cái bộ thứ 5 gọi là tiểu bộ. Thì tiểu bộ là gì? Tức là những cái kinh đủ thứ dạng trong đó hết. Có khi một chút xíu kể về cuộc đời quá khứ của Đức Phật, tiền thân của Phật, có khi thì nói về những cái sự việc khác gom lại trong một bộ gọi là tiểu bộ. Thì cái chữ thường thường quý vị hay nghe Nikaya, thì cái chữ Nikaya là gì? Tức là tập hợp hay là toàn tập những lời Phật dạy. Nhưng mà khi mình nghe chữ trường bộ, trung bộ, tương ưng, tăng chi, tiểu bộ thì mình biết những kinh điển đó bằng chữ Pali, Rồi bên Bắc truyền cũng có bộ, năm bộ tương ưng như vậy, gọi là A Hàm. Thì chữ A Hàm là gì? A Hàm nghĩa là thánh ngôn, thánh huân tập, dịch nhiều cách lắm, có khi gọi là pháp tạng. Nói chung là cũng một hình thức gom lại những lời dạy của Phật. Cho nên chữ A Hàm được dịch là pháp tạng, hay là pháp pháp bản, hay là pháp quy, hay là thánh ngôn, hay là huân tập. Thánh huân tập, chữ A Hàm nó có nghĩa đó. Thì bên này cũng có Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tương ưng A Hàm, Tăng Chi, và Tạp A Hàm. Chữ tạp đó là bắt đầu mình biết là gì, trộn rộn đủ thứ loại trong đó. Giống như hôm bữa mình tụng cái bài Kinh Phước Đức á, lánh xa kẻ xấu ác gì đó. Kinh Phước Đức là nằm ở trong tiểu bộ đó. Kinh Phước Đức là nằm trong tiểu bộ, Kinh Pháp Cú là nằm trong tiểu bộ đó. Cho nên ví dụ như giờ ta đi vô trong cái bộ tiểu bộ đó, ta rút một cái bài Kinh Pháp Cú ra, ta làm thành một cuốn kinh riêng, Kinh Pháp Cú, thì mình biết là Kinh Pháp Cú này nó nằm ở trong cái tiểu bộ đó. Thì bây giờ á, ai muốn học kinh điển á, phải học năm cái bộ này, hay là ít nhất cũng phải biết sơ sơ về năm cái bộ này, nghiên cứu năm cái bộ này. Và Pháp Hòa hay trích những cái kinh ở trong đó ra để chia sẻ với đại chúng trong những buổi sinh hoạt, và đặc biệt là nhiều khi đi giảng ở xa, người ta chỉ có một buổi thôi, không có thời gian dài giống mình ở đây, thì hay trích mấy cái bài kinh đó ra để làm với cái bài nói chuyện với Phật tử, trích từ trong những cái bộ đó. Và những cái lời lẽ trong đó không có gì mà huyền hoặc cả, những cái điều rất là thiết thực. Cho nên đối với dù là Phật giáo Nam truyền hay Phật giáo Bắc truyền, thì hai bộ, hai cái bộ kinh này rất là quan trọng. Ai chùa nào cũng phải có một bộ để làm cái pháp bảo để mà nghiên cứu. Và đặc biệt là các thầy đều phải có thời gian đọc qua ít nhất vài bài kinh trong này, nghiên cứu một chút ít để mà hiểu được những cái bộ kinh này. Mấy cái bộ này bây giờ dịch tiếng Anh hết rồi, đã có dịch sang tiếng Anh. Cho nên trong này nói là tùy sức đọc tụng năm bộ kinh, khéo giữ gìn thân mạng của Phật, có thể giáo hóa chúng sanh không làm, không cho làm điều ác, thấy người nghèo phát tâm thương mến, ở lãnh thổ của nước mình thường giữ pháp biết vừa đủ, thấy kẻ ác hủy bán, không tin thọ, không làm điều trái với lẽ phải, để tìm cầu của cải đúng như pháp, bảo vệ nước nhà, xa lìa bảy điều ác. Bây giờ vua phải dạy cho dân bảy, xa lìa bảy điều ác. Một là không đánh bạc, tức là không đánh bài. Thứ hai là không săn bắn. Quý vị biết ở bên Tích Lan á, bên Tích Lan á, là chính phủ ra lệnh là người dân không được đi săn. Tại vì sao? Tại vì Phật giáo là quốc giáo ở Tích Lan, phần lớn dân á, là người đạo Phật. Cho nên á, họ giữ gìn năm giới rất là nghiêm chỉnh, và toàn nước không được đi săn. Quý vị không bao giờ thấy dân mà có cái cần câu đi ra ngoài bờ hồ ngồi câu cá đâu. Người ta chỉ cấp giấy phép cho những người làm nghề đánh cá, đánh tôm, vì cái nghề của họ phải làm để nuôi cuộc sống, chứ không cho đi câu kiểu mà giải trí. Vì việc làm ra để mà bán cho một số lượng người ăn thì ok, được. Nhưng mà người thường là không được có cái cần câu, chẳng hạn như đi xin, đi vô trong rừng, đi bắn chim, bắn thỏ, bắn nai, bắn gấu, như là ở mấy cái xứ này người ta cho phép. Ở bên Pháp á, ở gần làng Mai á, có nhiều khu rừng, mình lâu lâu nghe rạp bắn rền ở trong cái khu rừng đó. Hỏi ra mới biết là họ đi săn nai, và những người đó họ có giấy phép. Quý vị đi phi trường, quý vị thấy hoài về những người mà thợ săn đó, họ gửi súng ống của họ vô trong hành lý đó là họ đi săn. Có những nơi người ta cho săn thì tùy theo cái sở thích của họ. Họ thích đi săn gấu thì có những khu rừng nào ở đâu đó cho đi săn gấu. Họ đi săn nai, họ đi săn chim, săn vịt, vân vân, nhưng mà Tích Lan cũng được. Mà ở bên Tích Lan á, là chùa nào cũng mở trường dạy cho con nít vào chiều chủ nhật. 100-200 đứa trẻ đi chùa là chuyện thường. Có nhiều chùa 500 đứa mỗi chủ nhật đi chùa học giáo lý, nó gọi là Sunday School. Rồi ở bên đó còn soạn ra những cái chương trình dạy Phật Pháp cho trẻ em bằng tiếng Anh. Pháp Hòa có thấy mấy cái cuốn giáo án đó. Cho nên đó là ông vua dạy cho người dân không có săn bắn, không có đánh bạc, không được uống rượu, không thích uống rượu, tâm không thích theo dục lạc, không muốn nói lời dữ, không ưa nói hai lưỡi. Nói hai lưỡi là nói làm sao? Hai lưỡi là mình đâm thọc á, tức là mình nở tới đầu này mình nói, tới đầu kia nói cho hai bên người ta chia rẽ hận thù với nhau. Cái trường hợp đó gọi là hai lưỡi, tiếng Hán gọi là lưỡng thiệt. Không thích không làm điều trái công lý để lấy của người, tức là mình không có làm cái điều trái cái lẽ phải, trái cái công lý để mà lấy của người khác. Thường thích cúng dường những bậc xuất gia. Ở bên Thái Lan á, buổi sáng là chư tăng đi khất thực, cho nên á, tất cả người dân phải tạo mọi sự dễ dàng cho chư tăng đi khất thực. Bên Miến Điện cũng vậy, đi mà đi một đoàn trên đường vậy đó, rồi tất cả những nhà dân biết cái giờ đó, con đường đó là chư tăng đi khất thực, cho nên mình muốn cúng dường thì mình phải chuẩn bị thức ăn. Thì những xe cộ đi trên đường mà gặp những phái đoàn đi khất thực như vậy là phải đi như thế nào để mà tạo cái sự không nguy hiểm và dễ dàng cho cái giờ khất thực đó. Đẹp lắm cái hình ảnh mà những người dân đứng xếp hàng dài ở bên đường, chư tăng đi ngang họ để bát cúng dường. Thái Lan cũng vậy. Ở bên Tích Lan á, ngày chủ nhật á, 5 giờ sáng thôi, sân chùa nào cũng đầy nghẹt Phật tử đi chùa. Vợ chồng con cái gì dẫn nhau đi chùa 5 giờ sáng hết. Mà họ không cần gặp chư tăng, đi vô là tự động mua hoa đem vô cúng Phật, rồi đi nhiễu tháp, rồi tụng kinh, lại cây bồ đề, rồi đi về, không có cần gặp chư tăng. Tự động họ đi vô sân chùa, rồi ở ngoài trước cửa chùa bán quá chừng hoa luôn, nhất là hoa súng. Mà cái hoa súng là cái quốc hoa của Tích Lan. Hoa súng là quốc hoa của Tích Lan, cho nên hoa súng rất là nhiều. Người ta mua hoa súng cúng Phật nhiều lắm. Họ nấu cháo sữa, cháo nấu với sữa đem cúng. Tại vì ngày xưa lúc mà Đức Phật bị xỉu, cô Tu Sa Đề dâng cho Phật cái chén cháo sữa đó đó. Và bây giờ họ cũng nấu cháo sữa họ cúng. Đi vô chùa là thấy mặc đồ trắng hết. Mà tới sân chùa một cái là tất cả bỏ dép ở bên ngoài hết, đi chân không vô. Cho dù là sình, là sỏi, là đá, là phân, bất cứ vẫn phải đi chân không vô hết, chứ không có chuyện đi dép đi vớ gì hết. Mình tới đó thì mình sao? Phải tùy thuận luôn. Tới đó rồi là xuống xe cái là lột giày lột dép, kiếm gốc rồi để, rồi đi chân không đi bộ vô. Có những chùa trời ơi khỉ hả, nó lên khên nó trước mặt mình vậy nè. Khỉ già có, khỉ khô có, đây đó. Mà người ta ở đó nó sinh hoạt với họ quen rồi, trời ơi họ đi bình thường lắm, còn mình nhìn xuống đất sao mà phân khỉ không, đi mà mình né né, đi như mình nhảy đầm vậy đó, nhảy nhảy. Còn họ đi bình thường mà vui lắm. Một trong những mà cái đi Đích Lan mà Pháp Hòa ao ước là được đến cây Bồ Đề, mà ngày xưa do công chúa con của vua A Dục mang ra khỏi Ấn Độ để trồng tại Tích Lan. Cái cây đó được chiết nhánh từ cái cây gốc ở tại Bồ Đề Đạo Tràng đem qua trồng ở Tích Lan. Trồng xong rồi á, đến khi mà cái cây thiệt, cái cây nguyên thủy ở tại Ấn Độ bị diệt á, không còn nữa, thì đến thế kỷ thứ 18 á, một vị hòa thượng người Tích Lan trở về Tích Lan xin chiết lại cái cây đó một nhánh, đem trở ngược về Ấn Độ trồng lại. Và lần này không trồng ở tại Bồ Đề Đạo Tràng mà trồng tại vườn Lộc Uyển. Ai đi Ấn Độ rồi đã nhớ không, có một buổi chiều mình đi ra chỗ cây Bồ Đề có tượng Đức Phật ngồi với năm thầy Kiều Trần Như đó, đó là cái cây chiết lại trở về Ấn Độ. Còn cái cây mà nguyên thủy đó 2000 mấy trăm năm rồi đó, còn nằm bên Tích Lan đó, không ai được tới đâu. Người ta làm một cái cây đỡ, cái cây đỡ, cái nhánh mà nó bị quằn xuống, Phật tử hùng vô cúng dường cái cây cột đó bằng vàng để mà chổi một cái nhánh đó. Và ở trong cái gốc cây đó người ta xây một cái nền rất là cao. Và cái bữa Pháp Hòa tới đó phải liên lạc được với thầy hòa thượng trụ trì, đích thân hòa thượng ra mở cửa cho mình đi vô xem cái gốc cây đó. Và chỉ có người xuất gia được lên thôi, chứ còn cư sĩ không ai được lên hết. Rồi buổi chiều hôm đó có một mình Pháp Hòa được, hòa thượng dẫn vô cho lên nhìn cái cây đó ở tại Tích Lan. Thì mình mãn nguyện rồi đó. Thế mà không thấy được cây nguyên thủy. Cái cây hiện tại bây giờ tại Ấn Độ là cây thứ mười mấy rồi, còn cái cây mà ngày xưa chiết ra bây giờ thật sự nó cũng già lắm rồi, yếu rồi. Ngày đêm người ta xung quanh cái cây Bồ Đề đó tụng kinh. 5 giờ sáng là tiếng kinh Phật tử tới tụng, không có cần chư tăng hướng dẫn, tự động là một người, hai người, một gia đình, hai gia đình, họ tập hợp đầy sân hết xung quanh cái Bồ Đề. Họ cúng hoa súng mà họ lên như cái núi vậy đó, rồi hốt đi rồi đã tốt khác vô cúng ngày đêm như vậy. Mà tới tối khi nào chùa đóng cửa mới hết người thôi, chứ còn hễ mở cửa một cái là 4-5 giờ sáng là Phật tử đầy hết. Rồi có những phái đoàn á, những cái làng á, họ chuẩn bị á, y rồi cháo rồi sữa rồi nước rồi hoa thành từng đoàn. Rồi cái người mà họ cầm cái y vô cúng cho Phật đó là che lọng cái y, đi từ ở ngoài đường, đi thiệt là xa để đi vô tới được cái sân chùa để mà làm lễ. Thành kính lắm. Bên Miến Điện cũng vậy. Họ luyện con nít làm sao mà hay, thật là hay. Chỉ cần nó đang chạy ngoài vòng đai nó chơi nha, mà nó bước vô sân chùa một cái thôi là tự động nó bỏ ra dép ra, nó kẹp nách đi, không bao giờ dám mang vô đất chùa bằng cái chân có dép. Mà bên Miến Điện á hả, bước vô sân của chùa thôi là tất cả phải đi chân không hết. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ Tây Thiên mình là 160 mẫu nha, quý vị chỉ cần tới ngay cái đầu cái hàng thông ở trước đó là đất chùa rồi đó, là phải gỡ dép từ ngoài đó đó. Rồi trong suốt thời gian sinh hoạt ở trong cái khu đất này là không được mang dép, đi chân không hết. Rồi cái bữa đó Hòa tới Miến Điện nhằm cái ngày trời nóng, nóng đến mức độ mà nhựa đường mà nó sôi, nó sôi lên luôn á, vậy mà vẫn phải đi chân không. Phỏng cũng phải chịu chứ răng. Tại vì cái luật đó, bên đó là mình tới sân chùa là không được đi dép, phải đi chân không. Mà họ luyện đích hay lắm, phải dạy từ nhỏ vậy đó. Pháp Hòa đang đứng trong này mà thấy nó kia quắt nó vô để cho nó kẹo, nó thấy mình nó mừng, nó chạy vô mà nó vừa tới cái mí đó cái tự nhiên nó phóc ra, nó kẹp đôi dép ra, bỏ đôi dép ra, không có bao giờ mang đôi dép, mà nó mới có 3 tuổi 4 tuổi thôi, thành một cái nếp thuần thứ như vậy. Hay lắm. Mình miếng điện con nít nó đi tu đầy đường hết trơn mà nó dễ thương lắm. Qua là mình nhìn đứa nào mình cũng muốn ôm, muốn nựng, đứa nào nó cũng dễ thương. Thường thích cúng dường những bậc xuất gia có thể khiến người trong nước đối với nhà cầm quyền khởi tưởng kính mến như cha mẹ, tin nhân quả. Một vị vua là phải dạy cho dân biết tin nhân quả. Còn mình làm vua mà chẳng tin nhân quả thì là tiêu rồi. Thật sự nhân quả là gì? Không phải Phật chế. Nhân quả không phải Phật chế. Nhân quả là một cái luật. Trồng cái hạt gì thì nó ra cây đó. Mình gieo cái nhân gì thì mình có cái quả đó. Phật không có đặt cái đó, Phật không ai đặt cái đó. Cái đó là cái luật trong cái cuộc đời này nó vậy. Mà nếu mình có tin nhân quả thì mình sao? Tự nhiên mình có thúc liệm. Mình tin là mình làm xấu thì có ngày cái quả xấu nó đến với mình. Mình làm thiện thì có ngày việc thiện nó đến với mình. Mình phải tin như vậy thì mình mới có thể xa cái điều ác, gần cái điều lành. Thấy có người hơn mình không sanh lòng ganh ghét, nhận biết người hơn mình không khởi lòng kiêu mạn. Ai hơn thì không ganh, mà mình hơn người thì không kiêu mạn. Biết lo trả ơn, ơn nhỏ đền trả lớn. Biết trả ơn mà phải trả lớn nữa. Dù người ta làm việc nhỏ cho mình trả là phải trả ơn lớn. Khuất phục sáu căn. Sáu căn là gì? Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Ba nghiệp trong sạch. Ba nghiệp là gì? Thân, khẩu, ý. Khen ngợi người lành, quở trách kẻ xấu. Đón ý người để đàm luận, lời nói dịu dàng nhã nhặn. Nếu chính mình không thế lực nên đúng như chánh pháp lệ thuộc kẻ khác. Nếu chính mình không thế lực nên đúng như chánh pháp lệ thuộc theo kẻ khác. Nghĩa là nếu như mình không có quyền gì hết, mình không có một cái thế lực gì hết, thì bây giờ mình không có ra quyền ra oai được với ai đó, thì mình cứ đúng cái pháp mình làm thôi. Đúng cái chánh pháp mình làm. Tại vì có nhiều người, người ta có quyền có thế, người ta lợi dụng cái quyền thế, người ta áp đảo người khác. Thôi đừng có nói chi quyền thế chính quyền, nội đi vô chùa một chút xíu thôi. Có quyền chút thôi, giao cho được cái nhà bếp thôi. Trời ơi, mình tưởng đâu mình ở trên ngai vàng vậy đó. Ai vô mình cũng cảm hết. Cho nên cái đó là cái mà nguy hiểm. Lúc lấy nước người khác không huy động cả bốn thứ binh. Quý vị biết bốn thứ binh không? Định nói binh sập sám, binh bày cào. Bốn loại binh chủng. Ở đây bốn loại binh chủng là gì nè? Bộ binh là gì nữa? Xa binh. Xa binh là xe đó. Mã binh đó là kỵ binh. Và tượng binh, ngày xưa ta đi đánh giặc, ta đâu có xe tăng thiết giáp gì đâu. Tượng binh, mã binh, bộ binh, xa binh, tức là binh, bộ binh lính đi bằng xe, binh lính đi bằng ngựa, binh lính đi đường bộ, binh lính đi đường voi, bằng voi. Chúng sanh khiếp sợ lúc lấy nước người khác không huy động cả bốn thứ binh. Chúng sanh khiếp sợ có thể vì họ cứu thoát, thường dùng tứ nhiếp pháp và nhiếp thủ chúng sanh, khéo phân biệt mọi pháp tướng. Có người không chịu thọ pháp thì dùng lời nói dịu dàng điều phục. Ở đây là Phật dạy cho các vị vua đối xử với dân. Ngoài cái chuyện mà mình cho họ đời sống, điều hành một cái quốc gia, mình còn phải dạy họ pháp tu. Cho nên ở trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 10 á, ông vua ông thấy người nghèo, ông khuyến khích người ta bố thí, mà nếu mà ông đích thân ông bố thí nữa thì quá tốt. Thấy kinh điển rách, thấy chùa tháp hư, thấy hình tượng hư thì tu bổ. Quý vị nhớ cái phẩm thứ 10 á, mình làm vua mà mình còn làm được những cái việc đó. Cho nên thưa đại chúng là nếu mà mình có cơ hội mình đi về các cái quốc gia mà có Phật pháp á, thì mình thấy là những ngôi chùa mà lớn á, người dân làm sao xây nổi. Ngày xưa chùa to là phải do vua xây thôi, chứ còn dân thường thời xưa làm gì có tiền mà xây, mà nhờ các ông vua đó bỏ tiền ra xây chùa vậy đó. Cho bây giờ nó trở thành ra những cái ngôi đại già lam mà cho bao nhiêu người tới để mà chiêm ngưỡng. Chứ còn người thường mình xây chùa có xây được, nhưng mà không bằng cái ngân khố của vua thì lúc nào cũng hùng hậu, và ông có thể làm được những ngôi chùa to. Việt Nam mình cũng vậy, cũng do một số các chùa do vua chúa ngày xưa xây, giống như chùa Từ Đàm vậy đó, vua xây. Rồi bên đó, bên Trung Quốc thì thôi, rất nhiều những ngôi chùa mà tùy theo mỗi cái thời đại các vua trùng tu rồi xây dựng. Có những ông vua xây chùa để báo hiếu cho mẹ, cầu phúc cho mẹ xây chùa. Giờ đây các ngôi chùa nó vẫn còn, và lịch sử nó vẫn còn đó. Thì nói tóm lại hôm nay á, suốt cái khóa này trong 3 ngày, trong 2 ngày thứ 6 và thứ 7, mình có cả thể là khoảng 4 buổi hả. Dạ, mình học xong được một cái phẩm thứ 13, nói về các cái vị Bồ Tát xuất gia và Bồ Tát tại gia mình phải dạy đệ tử như thế nào. Rồi ngược lại, đồng thời có những vị vua mà thọ Bồ Tát giới dạy người đệ tử như thế nào. Ở Việt Nam ta có một đức vua, vừa là một vua, một vị vua, mà vừa là một vị cư sĩ ở nhà, ở trong hoàng cung mà tu tập. Quý vị nhớ vị đó không? Trần gì? Trần Nhân Tông phải không? Ngài Trần Nhân Tông tự mình ở trong hoàng cung tu, soạn ra 6 thời sám hối cho mình sám hối. Rồi bây giờ cái cuốn sám hối đó được truyền bá ra bên ngoài. Cái cuốn đó có tên là Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi, nghĩa là nghi thức sám hối 6 căn mà tụng 6 lần trong một ngày. Bởi vì ông đó cũng có thời giờ. Mà hơn nữa, nếu mà nói về 6 căn là gì? Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, thì ông chia ra một ngày 6 thời, 6 lần sám hối trong một ngày. Buổi sáng sớm ông lại sám hối tội của mắt, trễ trễ chút nữa sau giờ ăn sáng chút cái ông lại sám hối tội của tai, rồi ông lại tội của mắt, tội của tai, tội của mũi, tội của lưỡi, tội của thân. Và khi mà nói về tội của thân thì ông sám hối sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Khi mà nói về sám hối tội của ý thì ông sám hối tham sân si. Một ngày 6 lần sám hối mà nghi thức rất hay, nghi thức rất là hay. Cho nên mình là Phật tử Việt Nam á, mình có thể dùng cái quyển sám hối 6 căn đó để mình lạy, mình tụng ở nhà mỗi ngày. Và mình chùa có in đó, đã làm lại cho nó gọn, không có cần phải dài dòng như là cái thời sám hối của vua ngày xưa, làm gọn lại, tụng một lần mà sám hối hết 6 căn, chứ không cần chia ra 6 thời. Nhưng mà ngày xưa đức vua ở nước Việt Nam ta, đó là vua Trần Nhân Tông, ngài làm vua nhưng mà ngài vẫn tu. Và chúng ta thường nói là ngài là một vị thiền sư, và ngài cũng là người lập nên cái thiền phái Trúc Lâm ở tại Việt Nam, đời nhà Trần khoảng thế kỷ thứ 13. Rồi bây giờ ở Việt Nam mình, dòng thiền Trúc Lâm cũng đang khôi phục lại, rồi các hòa thượng cho tụng sám hối sáu căn. Thì một vị vua mà có tu á, thì dân chúng nhờ lắm. Chẳng hạn như quý vị nhớ là vua Lương Võ Đế, phải không? Vì vợ là bà Hy Thị đó, ông ngoài một đức vua biết bố thí cúng dường rồi, ông còn vì vợ ông mà cầu xin chư tăng soạn một cái bộ sám hối để sám hối cho bà. Và cái bộ đó bây giờ trở thành ra một cái bộ sám pháp lưu truyền ở trong Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Hoa. Đó là bộ Lương Hoàng Sám đó. Cho nên mình có những cư sĩ người ta tu dữ lắm. Rồi ngoài ra còn cư sĩ gì nữa? Nếu mà tính từ thời Phật thì có cư sĩ cấp cô độc. Thật Đức Phật có rất nhiều những cư sĩ tại gia, nhưng mà những cư sĩ nổi tiếng là cư sĩ cấp cô độc. Còn bên nữ, một người giàu có tương đương với ông cấp cô độc. Bà gì? Ai nhớ bà này mình học rồi nè. Bà gì nhớ không? Bà Tỳ gì? Tỳ Xá Khư. Bà Tỳ Xá Khư là một nữ đại gia thời của Phật. Mình học cái cuốn nữ cư sĩ trong giáo pháp của Phật đó, cái bài kinh mà Đức Phật dạy những cái hạnh của người cư sĩ tại gia tu, mà cái đối tượng hỏi những câu hỏi với Đức Phật là bà Tỳ Xá Khư. Quý vị nghe là cái bộ đó, nữ cư sĩ trong giáo pháp, cái tựa đề của cái bài đó. Mình học cũng bao nhiêu buổi đó về cái bộ kinh đó, về cái quyển kinh đó. Thì Pháp Hòa thưa là mình có cư sĩ cấp cô độc nè, không, mình có cư sĩ binh nữ là Tỳ Xá Khư đại diện thôi nha, chứ còn nhiều lắm. Rồi mình có cư sĩ Bàn Long Uẩn, nhớ không? Nhớ cư sĩ Bàn Long Uẩn không? Cả nhà tu hết, cả nhà tu hết. Mà đến khi mà ông Bàn Long Uẩn ổng mất, rồi cô con gái mất, rồi cô con gái với ông Bàn Long Uẩn ngồi trên giường ngồi thiền vậy, cái nhắm mắt đi vậy đó. Rồi người con trai đang làm ruộng ở ngoài ruộng á, bà vợ chạy ra, tức là bà mẹ đó chạy ra nói với người con trai: con ơi con, ông già ngu si với con nhỏ vô tri đi rồi. Người con cầm cái cuốc: vậy hả mẹ? Cái chống cái cuốc đi luôn tại cái miếng đất đó. Nghĩa là họ làm chủ được cái sống chết của họ. Bà an táng chồng hai người con xong rồi, bà từ giã hết mọi người trong xóm, bà cũng leo lên giường, bà chào biệt mọi người, bà nhắm mắt bà đi luôn. Vì vậy mà bây giờ trong cái bài sám mình tụng á, nhớ không, có cái câu á: cầu cho con thác biết ngày mà in như thiền định họ bàn thuở xưa đó. Cái bài sám mà một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa, cha lành vốn thật Di Đà, soi hào quang tịnh chói lòa thân con. Thì trong đó có một câu là: in như thiền định họ bàn thuở xưa. Họ bàn tức là gia đình họ, bàn là Bàn Long Uẩn. In như thiền định họ bàn thuở xưa. Rất nhiều những cư sĩ mà người ta thành công trên cái con đường tu tập của người ta như vậy. Cho nên mình đó. Rồi có một cư sĩ nổi tiếng nữa trong kinh Đại Thừa, cư sĩ Duy Ma Cật. Ông đâu có bệnh gì đâu, ông giả bộ ông bệnh. Đức Phật mới nói: thầy Xá Lợi Phất ơi, đại diện tôi đi tới thăm ông Duy Ma Cật giùm. Thầy Xá nói: dạ con không dám đâu, bữa con gặp ông này rồi, ổng làm con trận rồi, ổng giáo lý còn hơn con. Các vị mà Thanh Văn Tăng, Xá Lợi Phất, Bục Kiền Liên là đều từ chối, không dám tới thăm ổng hết. Tại vì gặp ổng cư sĩ này rồi, ổng giảng pháp cho mình nghe luôn, cư sĩ mà nói pháp luôn. Quý vị có dịp nào đọc lại cái bộ kinh Duy Ma Cật thì mới biết được cái ông cư sĩ này ổng thượng thặng đến mức nào. Cư sĩ Duy Ma Cật. Rồi mình có một vị cư sĩ nữa mà sau này làm tổ, thành tổ trước khi đi tu. Ai nhớ cư sĩ gì? Cư sĩ Huệ Năng. Lúc mà ông được tổ ngũ tổ truyền y bát đó, ông có được xuất gia đâu, chưa xuất gia, ông đang giả gạo ở dưới bếp mà. Lúc mà ông đi ngang cái nhà đó, nghe người ta tụng kinh Kim Cang, tới cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nghĩa là nên sanh cái tâm mà không có chỗ nào để trụ, nên có cái tâm đừng có trụ dính vào đâu hết á. Trời, ông nghe cái câu đó xong ông tỉnh ngộ liền. Còn mình giờ nghe mỏ rỉ rả mỗi đêm luôn. Xong rồi, ủa trụ chỗ nào, giờ mắt con nó nhiếp. Đi ngang thì nghe đọc kinh thôi. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nên có một cái tâm đừng dính mắt vào đâu hết. Nghe câu đó thôi tỉnh đạo liền. Vô gõ cửa. Ông tụng kinh gì hay quá vậy? Ông kia nói tôi tụng kinh Kim Cang. Hỏi làm sao được kinh này? Nói tôi được kinh này do tổ Hoằng Nhẫn ở chùa Quỳnh Mai đưa. Ông về ông đốn củi bán để kiếm tiền, để lại cho mẹ một phần ở nhà dưỡng già, một phần sách gói đi lên đình ngũ tổ để mà tìm hầu học kinh. Vừa bước vô gặp ngũ tổ, ngũ tổ hỏi ông từ đâu tới? Nói dạ con từ lãnh nam tới. Tới đây để làm gì? Nói dạ con tới đây để cầu làm Phật. Dễ sợ chưa? Ngũ tổ nói dân lãnh nam là dân mọi rợ dốt nát, làm gì có khả năng làm Phật. Cư sĩ trả lời dạ người thì có chia nam bắc, nhưng mà Phật tánh đâu có bắc nam. Ngũ tổ nghe cái câu này là biết ông này thứ thiệt rồi, nhưng mà không thể nói liền được, để thử thời gian nữa, đừng có lắm lời, đi xuống dưới bếp mà giả gạo. Tè te đi xuống dưới bếp giả gạo. Một hôm tổ đi ngang, tổ cầm cây gậy, đang làm gì đó? Dạ con đang giả gạo. Gạo trắng chưa? Nói dạ trắng rồi, chỉ cần sàng nữa là xong. Ông tổ, ông hỏi là tâm ông đã thuần chưa? Chứ mượn gạo để hỏi. Nói dạ tâm con thuần rồi, chỉ cần tổ ấn chứng thôi. Mà lấy cái chuyện hỏi gạo trắng chưa? Nói dạ trắng rồi, chỉ cần sàng nữa là xong. Tổ đang chống cây gậy, tổ gõ lên cái miệng của cái cối ba cái, chắp tay sau lưng đi. Cư sĩ Huệ Năng biết rồi, thầy mình hẹn mình tối nay 3 giờ vô gặp ổng mà nhớ đi cửa sau. Use back door. Use back door. Để chắp tay sau lưng đi. Học mấy cái đó để hẹn bồ. Nói cái gì mà nhớ hồi nhỏ mà đi đưa thơ hẹn của mấy anh trong xóm đó. Mấy ảnh ở mấy cái xóm khác mà muốn hẹn mấy chị trong xóm của mình phải không, mà đâu có dám tới nhà bị chửi chết. Mấy ảnh quắt mình lại, em đưa cái thơ này cho chị ở nhà đó dùm được không? Mình đã móc nói với mấy chị hết rồi, khi nào mà chị nghe em đứng dưới này mà em chuột chuột là cái gì. Chị ở trên lầu chị đang phơi đồ, chị đang làm gì mà nghe em đứng dưới cửa mà em chuột chuột là chị biết rồi nha. Dạ, mà đang đứng dậy cái chỉ đi xuống đi, đưa miếng giấy ảnh hẹn tối nay đi chơi. Mình làm người giao thông. Chị ơi, đi ra đây mình đi chơi. Con nít trong xóm mà mấy bà già, bà ngoại, bà nội đâu để ý đâu. Họ đi chơi với mấy nhỏ trong xóm đâu sao. Ra tới cổng giao rồi đó nghe. Cà rem đâu. Hồi nhỏ là có xin gâm với kem ăn hoài mấy cái vụ đó thôi. Thì tổ mới lấy, khi mà ngũ tổ, lục tổ, Huệ Năng đi vô trong phòng rồi đó, tổ mới lấy cái y che cái cửa sổ lại. Giảng kinh Kim Cang cho ngũ tổ, cho Huệ Năng nghe. Nghe xong rồi thì mới nói rằng ông không có duyên ở đây, ông phải đi. Đưa y bát đồ xong rồi thì ra tới ngoài xuống thuyền á, ngũ tổ chèo. Lục tổ nói, ngài Huệ Năng mới nói dạ thưa thầy, thầy để con chèo. Nó không, để ta đưa ông một đoạn. Nói dạ khi con mê thì thầy độ, khi con ngộ con phải tự độ lấy con qua hình ảnh chèo thuyền. Khi mà con còn mê thì con chưa biết chèo thì thầy chèo con. Bây giờ con biết chèo thuyền rồi thì con phải tự chèo chứ. Ngộ tổ tâm đắc. Nhưng mà xưa đại chúng là cho dù ông nhận cái cơ hội làm tổ thứ 6 của thiền tông rồi, nhưng mà ông có được cạo đầu thọ giới gì đâu. Còn là cư sĩ mà, tóc còn mà, nhưng mà đã làm tổ rồi đó. Đi tới cái chùa Quang Hiếu, bây giờ nó cái chùa nó còn nằm ở Quảng Châu á. Thấy hai ông cư, hai ông sa di cỡ trung chánh tịnh chơn ngồi cãi lộn. Tôi đố huynh vậy chứ, cây cờ động hay là gió động? Hỏi là cây cờ á, nó move hay là gió nó move? Ý hỏi vậy đó, cờ động hay gió động? Ông thì nói gió động, ông thì nói cờ động. Nhưng mà nếu mà hai ông ngồi lại mà tư duy một chút á, nếu gió không có phân, gió có mà không có cờ thì làm sao mình thấy được cái tướng gió? Hiểu không? Có cờ rồi gió thì mới thấy được cái tướng gió. Rồi bây giờ nếu mà có gió mà không có cờ thì cũng người ta làm sao thấy được cái tướng cờ nó phất? Cãi hoài. Ngài đi ngang, ngài nói không phải gió động, cũng không phải là cờ động, mà tại tâm hai nhân giả động. Tâm mình bị động mình mới cãi lộn, chứ tâm mình mà tỉnh táo thì Pháp Hòa nói một chỗ này nữa thôi. Thì khi đó ngài thầy trụ trì của chùa đó đi ngang, nghe ông cư sĩ còn tóc mà nói với hai ông sa di ngon lành quá, ngài mới hỏi một câu: tôi nghe nói y bác của ngũ tổ đã về phương này rồi, chẳng hay có phải là nhân giả không? Chẳng hay có phải cái y bác đã được truyền cho ông chưa? Lục tổ nhận lời mà không dám nói thật, nhận lời mà khéo khiêm cung, chắp tay: chẳng dám, chẳng dám. Nhận là tôi, nhưng mà đâu có nơi còn gặp mình ta đây chứ ai. That's me. Gặp mình là nói liền. Còn người xưa người ta khiêm cung, người ta nhận, nhưng mà người ta nói một cách rất nhẹ nhàng và khiêm cung: chẳng dám. Nhưng mà bây giờ ông làm sao ông dám lên cái pháp tòa ông thuyết pháp khi ông còn là hình thức cư sĩ? Cho nên buộc lòng cư sĩ Huệ Năng quỳ xuống để cho ngài Ấn Tông trụ trì cái ngôi chùa đó, làm lễ xuất gia cho ngài và truyền giới tỳ kheo cho ngài. Xong rồi cái pháp nó thành rồi, lúc đó ngài Ấn Tông bước xuống thỉnh ngài, ngài Huệ Năng bước lên pháp tòa thuyết pháp. Nói như vậy để cho đại chúng thấy rằng á, mình không thể vượt pháp. Cho dù mình thành tựu cái đạo nghiệp, hay là mình giác ngộ đi nữa, nhưng hình tướng mình chưa phải là một người xuất gia thì mình có những cái việc mình không thể làm được. Cái câu chuyện đó chỉ để muốn nói là Pháp Hòa kể là thứ nhất là một cư sĩ mà đã thành tựu. Cái thứ hai cho đại chúng thấy rằng á, người xuất gia nó có cái giới, cái phạm vi của người xuất gia, mà có những điều mà người tại gia không thể làm được. Bây giờ xuất gia, người tại gia làm sao dám bước lên pháp tòa cho các vị tỳ kheo ở dưới mà ngồi pháp, mặc dù mình hiểu đạo hơn họ. Cho nên quý vị thấy ngày xưa Việt Nam mình còn một cư sĩ nữa mà cận đại với mình nhất. Pháp Hòa đã soạn cái cuộc đời của vị cư sĩ này rồi mà chưa có dịp nói với đại chúng. Mà đúng ra năm nay phải nên nói về ông đó, tại vì đúng cái năm tuổi của ông, tuổi Đinh Dậu. Ông là cư sĩ Lê Đình Thám, pháp danh là Tâm Minh. Ông là người khai sáng ra gia đình Phật tử, cái hệ thống gia đình Phật tử bây giờ đó. Tâm Minh Lê Đình Thám. Các hòa thượng của mình ở Việt Nam là học với ông nhiều lắm. Nhưng mà trước khi mà ông bước lên cái bục giảng á, ông đảnh lễ quý thầy ba lễ. Tại vì con là cư sĩ, các vị đây là các vị xuất gia. Trước khi con đứng lên đây con làm thầy dạy, con xin đảnh lễ chư tăng ba lễ rồi con bước lên. Vì cái phẩm mình đang học là nói về cư sĩ Bồ Tát tại gia xuất gia. Và nếu mình là một người vua mà mình có thọ Bồ Tát giới mình tu thì mình cũng làm được nhiều điều lợi lạc cho mọi người xung quanh mình, cho đất nước của mình. Nếu một vị vua đó mà có tu, cả đất nước họ bình an, tại vì họ sẽ trị dân, trị nước bằng cái đạo đức của họ. Giống như là vua Ba Tư Nặc, vua Tần Bà Sa La, những vị vua mà đệ tử của Đức Phật, thì những vị đó đều làm cho quốc gia họ hưng thịnh. Thôi mình dừng ở đây. Nguyện